Nhớ những giờ học sử. Một thuở học trò có câu ca hóm hỉnh, thưa rằng ngài giỏi võ công, mùa hè khởi nghĩa, mùa đông mất đầu. Câu ca khiến cho tiết học lịch sử dày đặc bãi mìn, ngày tháng số liệu trôi qua bớt nhàm chán, thêm nhiều tiếng cười. Đôi khi lẩm nhẩm đọc lại, vận vào một câu chuyện nào đó, ai đó không tránh được trạng thái cười tủm tỉm một mình. Giỏi võ công thì có thể làm nên chiến công hiển hách, nhưng giỏi võ công thường mang về những trận thắng, còn muốn thắng cả cuộc chiến thì ngoài điều đó, còn cần phải có trí tuệ hơn người. Nói cách khác, giỏi bài binh bố trận và thao lược trên chiến trường đã đành. Người muốn thắng cuộc, còn phải cơ mưu và nhẫn nại. Người biết đi đường dài, nuôi chí bền mới mong giành thắng lợi cuối cùng. Ai hời hợt, phung phí nguồn lực, thỉnh thoảng còn để cho cảm xúc nhất thời chi phối, làm cho trở nên u tối, thì đã không thắng được người đã đành, đôi khi còn tự làm đau chính mình. Lịch sử và huyền sử dân tộc để lại cho ta bài học về sự nhẫn nại, về sự khôn ngoan, ủ mưu và bền gan vững chí. Thánh Gióng 3 năm không biết nói cười là một ẩn dụ về sự bền gan, là ẩn dụ về lòng yêu nước sâu kín lặng lẽ trong thời bình và chỉ bừng tỉnh khi vận nước lâm nguy. Phạm Ngũ Lão ngồi đang sọt mà suy tư việc nước, đến độ lính đâm giáo vào đùi vẫn không thấy đau, là nhắc ta bài học về sự nhẫn nại, điềm tĩnh và cơ mưu trước lao sao thế sự. Thời hiện đại, một nhà thơ đã đúc kết điều đó thành câu thơ khắc vào trí nhớ khi nói về đất nước và con người Việt Nam. Biết trồng tre, đợi ngày thành gậy, đi trả thù mà không sợ dài lâu. Nguyễn Khoa Điềm. Những ngày tháng năm sao động với tiếng ve gọi hè về cùng nắng lửa, cùng những tin tức về chủ quyền biển đảo bị xâm phạm, cùng những tin tức xót xa tiếc nuối về những cơn giận dữ thiếu kiềm chế và thiếu trí khôn dẫn dắt khiến ta tự làm đau làm hại chính mình. Thế giới rộng lớn và vẫn còn những nơi hẻo lánh xa xôi, ít người đặt chân tới. Nhưng thế giới hôm nay cũng đã là một ngôi nhà chung với những lợi ích, quan hệ đan xen, chằng chịt. Khi hàng hóa là một chuỗi giá trị, từ đầu vào sản xuất đến đầu ra tiêu dùng, chẳng nơi đâu có thể tẩy chay một món hàng nào đó mà tránh được việc làm tổn hại đến chính mình. Ta tẩy chay bánh làm từ nguyên liệu chính là bột gạo mang nhãn hiệu một quốc gia. Người ta không bán được hàng thì nông dân ta bán gạo cho ai? Ta không mua sợi bông của nước này để gia công thì làm sao hoàn thành đơn hàng may mặc với một nước thứ ba khác? Đừng để cơn giận khiến ta mất đi cái nhìn khôn ngoan trong thời toàn cầu hóa, thời mà mỗi quốc gia dân tộc đều phải đề cao tính nhẫn nại, khôn khéo và sáng tạo để đi tới đích hòa bình, thịnh vượng. Đôi khi hãy tìm lại những bài học trong giờ lịch sử, không phải chỉ để khẳng định là ai đã thắng, kẻ nào đã thua. Hãy giải mã những chắt lọc trí tuệ khôn ngoan đã được mã hóa sau những câu chuyện. Để thay vì kiêu ngạo rồi trở nên u tối hơn, ta có thể tự làm mình khôn ngoan hơn qua mỗi ngày. Khi ta biết chia sẻ khóc cười. Khoảnh khắc ai đó cảm thấy lạc lõng nhất giữa đám đông là khi ai đó khác kể một câu chuyện và tất cả phá lên cười, còn một người thì không. Người ta có thể như đá ngây ngô vì không cùng từng chia sẻ một ký ức với cộng đồng. Vì thế, có thể rơi vào tình huống nở nụ cười đúng khi phải khóc, hoặc lại khóc thầm khi đáng ra phải phá lên cười. Khi ta đổi lớp chuyển trường, khoảng thời gian ngây ngô ấy có khi dài khi ngắn, khi lâu khi mau. Vì bạn mới nên ta chưa kịp chia sẻ buồn vui để khóc cười cùng cả nhóm. Vì lớp mới nên ta chưa thấu hết điển tích của từng giờ giảng để biết một khoảnh khắc lặng im của cả lớp, đôi khi là để cùng nghĩ về một câu chuyện. Vì trường mới với ta nên ta đâu biết gốc phượng già đang kể câu chuyện gì, xuyên qua các thế hệ, hẻm xéo nào là ký ức của cư dân toàn trường. Ta cần thời gian để gia nhập vào trường ký ức, để một ngày có thể nói cười tự nhiên như cá lội chim bay. Có một anh đang làm việc cho một tổ chức tài chính toàn cầu. Lần đầu tiên tôi gặp, anh đang là một du học sinh ở Anh. Ra trường, anh làm việc ở Anh và có ý định định cư luôn ở đó. Thế rồi anh trở về nhà, không phải vì suy thoái kinh tế mà anh bị sa thải. Không phải anh chán việc, chuyện bắt đầu chỉ là bởi những buổi chiều muộn khi tan sở, anh cùng đồng nghiệp ngồi uống với nhau chai bia lạnh bên bờ sông. Có những khoảnh khắc anh trở nên lạc lõng khi ai đó kể chuyện và tất cả phá lên cười, còn anh thì ngây ngô. Anh đủ trình tiếng Anh để hiểu hết câu chuyện, nhưng anh không tài nào hiểu được tại sao lại cười câu chuyện đó vào đúng thời điểm đó. Ký ức của anh có một khoảng trống vào chính khoảnh khắc đó, khác hoàn toàn với ký ức của những người bạn đồng nghiệp. Chia sẻ ký ức cùng nhau đôi khi là điểm tựa để ta cùng ai đó bước qua những gian nan buồn vui ấm lạnh. Như ta tìm thấy những lò gạch cũ qua cửa sổ khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài. Và thấy thương chí phèo, thương người dân quê xứ của mình biết bao nhiêu. Như khi ta đi qua vườn chuối, nơi đường xa xứ lạ Trung Mỹ mà chợt nhớ Thị Nở và bác cháu Hành cứu vớt linh hồn, đánh thức điều thiện. Ta yêu đất nước mình vì ta cùng đồng bào mình chia sẻ một ký ức truyền đời về mẹ Âu Cơ và bọc trăm trứng. Ta yêu bạn bè mình vì những chiều mưa, tuôn, tan trường che chung áo mưa thổi nhỏ. Rồi ta lớn khôn hơn khi bước chân ra, ta biết chia sẻ ký ức cùng nhân loại thay vì chỉ bó hẹp trong cộng đồng nhỏ hẹp dòng họ, chủng tộc riêng mình. Ta khóc với những nạn nhân thiên tai, thảm họa, xung đột, cũng chính là khi ta không còn lạc lõng, không trở nên kỳ dị, lố bịch khi hội nhập vào thế giới này. Tản mạn khi bay qua những quả đồi trọc. Tôi vừa kể bạn nghe câu chuyện khoảng trống ký ức và sự quan trọng của việc chia sẻ chung một ký ức. Khi ta có chung ký ức, ta như chim bay cá lội trong cuộc đời này. Khi ta có một khoảng trống hoặc vết đứt gãy, ta lạc lõng, cô độc và đôi khi hiện ra như một kẻ kỳ dị và lố bịch. Khi ngồi trên máy bay trong một chuyến dịch chuyển giữa ngày thời tiết tốt, tôi chợt nhớ về những khoảng trống ký ức khác nữa. Trời trong veo nên khi nhìn qua cửa sổ máy bay, lòng xốn xang nhận ra thế soi chiếu của vũng chùa Đảo Yến, nơi cố đại tướng Võ Nguyên Giáp yên giấc. Rồi máy bay vòng vào đất liền, đồi núi chỉ đôi năm đã hiện ra những khoảng trống như vết lở loét trên thân hình đất nước, trên cơ thể mẹ thiên nhiên. Khoảng trống giữa thiên nhiên cũng gây ra trống vắng mất mát trong hồn người. Như những cây cổ thụ làm nên hồn phố Sài Gòn phải đốn hạ để phục vụ cho quá trình đô thị hóa. Như khi những cây sao cổ thụ trên phố cò về lò đúc, chết khô vì bã than tổ ong, vì vết đinh chằng chịt trên da thịt. Như khi những cánh rừng đổ rạp để biến thành những tủ chạm bức màn, tủ chè sập gụ, hớn hở trọc phú thời kim tiền lên ngôi. Như những rẻo rừng thông chết đi vì rìu rựa cưa máy, mang đi một phần bản lãng mù sương của sớm mai hay chiều muộn. Thiên nhiên rạp ngã rồi hồn người hoang vu, tất cả thành khoảng trống không gì bù đắp được. Đời sống tiêu thụ dễ khiến ta trở thành người thích gặt hái nhưng ngại gieo trồng. Cuộc sống bon chen dễ biến ta thành kẻ thấy khó thì kêu, chỉ muốn giành giật về mình chút hiên nhà nhỏ che chắn khi mưa đổ, chút vỉa hè khi vượt ngã tư kẹt xe. Suốt đời chỉ nghĩ mình là nạn nhân, là kẻ thua thiệt. Nhưng ở đời vốn có lãng mạn sương mù thì phải biết giả từ ham muốn đồ gỗ chật nhà. Muốn bóng râm khi nắng rát thì phải biết gieo hạt, biết trồng cây. Muốn tổ chức bền vững đi tới thì phải biết nhồi bột và nung nấu cho chiếc bánh to thêm thay vì chỉ lăm lăm xà xẻo. Muốn quốc gia đi lên thịnh vượng thì mỗi công dân phải biết làm lụng, bớt kêu ca, chịu nhẫn nại và đôi khi sẵn sàng hy sinh. Khi ta muốn cuộc đời viên mãn, cuộc sống đủ đầy cho không chỉ đời ta mà còn đời đời con cháu, ta phải biết gieo những hạt mầm để che những khoảng trống chói chang sẽ đến nay mai, để rồi một ngày bóng râm sẽ phủ mát không chỉ đời ta, để cuối cùng khoảng trống nào cũng được lấp đầy viên mãn. Thở bằng bóng nước đại dương. Tàu neo gần đảo Đá Tây, chờ thời tiết tốt. Một giờ sáng, những thủy thủ rủ tôi lên bon câu cá cùng mấy cuộn dây cước dài. Đến 3 giờ sáng, một con cá lớn cắn câu, Dòng đến nửa tiếng thì cũng kéo lên được. Cá mú đặt lên cân, kim chỉ sang con số 22,5 kg. Tôi chưa từng thấy một con cá mú nào to đến vậy trong đời. Cá lớn chỉ ở biển xa, ở đại dương. Thuyền đi trong lộng chỉ có thể dùng lưới cào lưới rê, bùn nhùng đánh cá nhỏ. Muốn bắt được cá to phải ra khơi, phải rời vùng biển hẹp, tiến ra đại dương. Điều này vừa là sự thật, vừa như một ẩn dụ khuyến khích ta biết vượt lên, biết vươn ra những vùng nước bao la. Khuyến khích ta dám đóng những chiếc tàu đi biển lớn với tầm nhìn xa rộng. Khuyến khích ta dám mạo hiểm với sóng gió đại dương nếu thực sự muốn đạt được thành tựu lớn lao hơn bình thường. Cá lớn cũng chỉ thích sống ở đại dương, chúng không thể trở nên lớn nếu chỉ quẩn quanh trong những vùng nước nông chật hẹp, thiếu dưỡng khí. Điều này vừa là thực tế, vừa như một ẩn dụ cho con người. Con người muốn trở nên lớn, phải sống nơi không gian rộng lớn để khuấy nước chọc trời. Khi ta là cá bé, ta dễ thành mồi ngon cho cá lớn. Một quốc gia cá bé thì khó vẫy vùng trước sự bủa vây của trật tự làm ăn do những quốc gia cá lớn áp đặt. Một cá nhân cho dù thân xác to lớn mà có lá gan bé và tầm nhìn không vượt chân trời thì cái lưỡi dễ thụt sâu xuống họng khi gặp phải kẻ quen dùng cách thị uy. Khi tôi gặp em nói, có thể em chỉ là rong là rêu, nhưng nhất định em phải là rong rêu của đại dương. Em phải là người của thế giới chứ không phải chỉ quẩn quanh với quê nhà. Tôi chợt nhớ đêm câu cá và những con cá lớn trên biển năm nào. Biết trong em âm ỉ một khát vọng trở thành con cá lớn, hít thở bằng bóng nước đại dương, chứ không cam chịu dập dềnh mây rủi nơi cửa bể. Khi quan sát cách mà Nguyễn Hà Đông, tác giả game Flappy Bird, ứng xử trước dư luận khi mình đột nhiên nổi tiếng, tôi cũng lại nhớ đến những con cá lớn ở biển xa năm nào. Có người nói anh kiêu ngạo khi chỉ trả lời phỏng vấn báo chí hàng đầu của thế giới, giao tiếp chỉ bằng tiếng Anh, trên Twitter gần như không quan tâm thị trường người dùng trong nước. Nhưng đó thực sự là phong thái của một người trẻ, biết và dám coi thế giới này vẫn là nhỏ hẹp với chí khí, trí tuệ của mình. Đích thực là con cá lớn biết hít thở bằng bóng nước đại dương. Quốc gia mạnh giàu chỉ khi nơi đó có những con người mạnh mẽ, những cá thể như con cá lớn vẫy vùng với chuyện chọc trời khuấy nước. Một quốc gia có tương lai chỉ khi có những cá nhân vượt lên với tầm nhìn toàn cầu. Cho dù bị đánh giá là lùn, là văn hóa, khí chất, vẫn phải cao chất ngất. Cho dù bị xem là vóc dáng thấp bé hơn nhiều dân tộc, thì tầm nhìn vẫn phải vượt lên cao rộng, vượt ra ngoài cái vỏ vật chất là thân xác hữu hạn này. Em có đang nuôi khát vọng trở thành con cá lớn để hít thở bóng nước đại dương đấy không? Nợ học hành. Ba tôi kể khi còn đi học, thầy giáo có dạy một chuyên đề cho đám học trò làng về 100 nghề không cần vốn. Nói không cần vốn không hẳn đúng. Chính xác là tạm ứng nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh, rồi sau đó trả nợ khi bán được sản phẩm. Như chị bán bún. Sáng lấy nợ thịt, bún để nấu, chiều kiểm tiền thu được rồi trả khoảng 10 triệu nguyên liệu lúc sáng. Chắc chiêu rồi tự tạo vốn dần, mở rộng kinh doanh. Có những mẹ, những chị, những bà bán bún bán chè, từ năm 17 tuổi đến khi về già, có đến mấy sở nhà, con cháu đều thành đạt. Đó là sản nghiệp xứng đáng được ngưỡng mộ. Người ra đời cần vốn liếng để khởi nghiệp. Không có vốn thì phải vay, quốc gia cũng vậy. Muốn phát triển phải sớm đầu tư hạ tầng sân bay, bến cảng, đường cao tốc để thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tạo ra nhiều công ăn việc làm. Khi khá giả thì trả nợ, nợ trả xong mà hạ tầng vẫn còn sử dụng tốt, thì thế hệ sau cất cánh nhanh hơn, quốc gia đi tới thịnh vượng sớm hơn. Nước Nhật những năm 60 của thế kỷ trước vay nợ để xây dựng hạ tầng cho việc tổ chức Olympic 1964. Một trong nhiều công trình đó là sân bay Narita và con đường cao tốc nối với trung tâm Tokyo. Từ vị thế con nợ, 10 năm sau, năm 1975, Nhật Bản đã thành chủ nợ cho nhiều quốc gia kém phát triển khác vay tiền phát triển hạ tầng. Sân bay Narita tới nay vẫn là cảng hàng không quan trọng của khu vực Đông Bắc Á. còn con đường cao tốc vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Chị bán bún nhưng suốt nhiều năm con cái chưa từng được ăn bát bún buổi sáng. Tôi có biết một chị bán bún vịt nổi tiếng, nhưng ngày nào cả nhà cũng chỉ được thưởng thức một món liên quan tới vịt là xương đã lóc hết, thịt hầm măng. Vay vốn là để kinh doanh phát triển, tạm ứng giò heo về nấu bún, rồi cả nhà xì xụp thì nợ chồng lên nợ. Hoặc nấu bún gian dối, nhiều nước, ít thịt thì mất dần khách ăn, dẫn đến kinh doanh đi vào ngõ cụt. Vay vốn về mà làm không hiệu quả, sân bay chóng xuống cấp. Đường cao tốc vài năm đã hỏng, thì nước Nhật không thể chỉ trong 10 năm đã đổi vai con nợ thành chủ nợ. Sử dụng khôn ngoan khoản đầu tư cho tương lai chính là chìa khóa để mỗi cá nhân cũng như quốc gia trở nên vững vàng trước biến động vô thường của ngày mai. Học vấn cũng là hạ tầng cho tương lai. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, xác định đầu tư cho giáo dục cũng là xây dựng hạ tầng cho phát triển. Có nhiều gia đình vay tiền cho con đi du học, có nhiều ông bố bà mẹ tạm ứng nguyên liệu để nấu bún nấu phở hàng ngày nuôi con đi học. Ta đâu có thể xem câu chuyện nợ công, nợ nước ngoài là chuyện đâu đó xa xôi bên ngoài cuộc sống của mình. Nếu ta sử dụng vô tư những khoản đầu tư vốn mà bố mẹ phải đi vay nợ, nếu ta còn gian dối trong học hành, để rồi chỉ tạo ra nổi những con đường cao tốc tri thức tồn tại chỉ qua một kỳ thi, sau đó là lúng sụp, không thể dùng vào việc gì. Khi tôi lớn, tôi biết yêu những khu vườn tạp mà tôi từng chê thuở bé. Tôi biết mang ơn những mùa cây trái quanh năm, dù chẳng nhiều nhặn gì nhưng thơm thảo vô cùng, cho tâm hồn tôi được hít thở tự nhiên mỗi ngày. Theo phía trống trường. Quê tôi cả thẹn hay lo, dòng sông vắng khách, con đò trầm ngâm, bụi tre thích đứng cười thầm, dàn bầu dàn bí thích cầm tay nhau, con chim sẻ nhớ bẹ câu, con chào mào lại nhớ màu ổi ương. Làng tôi lắm ngách nhiều đường, trẻ con theo phía trống trường mà đi. Ai đó nói thơ thực ra là nghệ thuật của sự liệt kê. Anh Nguyễn Vĩnh Tiến chỉ liệt kê những gì có ở quê hương Phú Thọ của mình đã thành một khúc lục bát ngọt ngào là bởi anh có tài thơ xuất chúng. Nhiều lúc làm thơ dễ như lấy món gì đó từ trong túi áo ra. Tưởng như chỉ liệt kê và tả thực mà lay động cả tới những ai chưa từng có tuổi thơ đi học trường làng. Trẻ con theo tiếng trống trường mà đi, nhắc mỗi người nhớ tới những khát khao trộn rộn từ thuở bé. Khát khao được đi học, trộn rộn trong lòng vì ham được biết những điều mới mẻ. Đó là cái cảm giác khó tả của bước chân đi tới vùng sáng học vấn tri thức, là một vùng không gian khác của tâm hồn và trí tuệ, nơi có trang sách, tập vở, nơi có bảng đen phấn trắng, giúp ta hiểu và cảm, gọi tên được cái quẩn quanh trầm ngâm của con đò nơi bến sông vắng khách, cái nắm tay thương lấy cùng của dàn bầu dàn bí. Là thanh âm dục dã học trò đi tới những vùng đất cần khám phá, đi tới cánh cổng mở ra một thế giới khác với những gì thân thuộc quanh mình. Bước qua những ngõ ngách đường làng quanh co, con người khao khát bước ra con đường lớn, những xa lộ nối vùng quê này tới vùng quê khác, xuyên từ quốc gia này sang quốc gia khác, nối liền những lục địa. Thế giới này là một ngôi làng lớn, nhưng thế giới cũng vô cùng bao la. Chỉ có tri thức, chắp cánh, có công nghệ hỗ trợ, một đời người mới có thể đi hết thế giới này. Kết nối hầu khắp được những người mình muốn gặp, muốn kết giao. Một quốc gia muốn vươn lên phải biết kết nối và kết nối được với thế giới, với cộng đồng làm ăn thương mại, cam kết chia sẻ luật chơi văn minh. Muốn đi cùng, muốn đi với người ta thì trước tiên phải đi học, phải theo tiếng trống trường mà đi. Các nhà viết sử kinh tế kể rằng những người Việt Nam đầu tiên tham gia đàm phán các hiệp định thương mại song phương, hội nhập kinh tế, gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO đã phải bắt đầu bằng những bước theo tiếng trống trường mà đi. Như vậy, học những bài học vỡ lòng về kinh tế thị trường, về hợp tác song phương, đa phương, học về khác biệt văn hóa và luật chơi thương mại. Vì ta đi từ những ngày bám chặt lưng trâu, từ những buổi cắt cỏ ven đê, nên ta đành phải nuôi giữ cái khát khao trộn rộn với bể tri thức ở ngoài kia. Vì ta bước chân đi ra từ bến sông vắng khách, nên ta càng phải lắng nghe, để đi cho kịp nhịp trống trường. Cái tiếng trống ấy suốt hành trình cứ dội mãi trong lồng ngực mỗi học trò nước Nam này đó.
Ta giàu có vì có nhiều tài khoản.
Nordiska Muset, Bảo tàng Bắc Âu, có một không gian mô tả cuộc sống xưa của người dân vùng Scandinavia. Có cảnh những người nghèo đứng bên đường ngửa tay xin tiền người qua đường, sau lưng là túp lều gỗ xác xơ. Có cảnh ngôi nhà được dỡ những hàng ngói lợp để lộ ra cảnh sống của một gia đình khá giả với rất nhiều rương hòm bằng gỗ được đóng đai đồng kê sát nhau trên sàn nhà. Thời nào và ở đâu cũng vậy, có kẻ giàu kẻ nghèo. Người nghèo thì tay trắng bên đường, người giàu thì rương hòm chất đầy nhà, trong đó hẳn là bạc vàng châu báu. Bảo tàng còn trưng bày cả những chiếc hòm gỗ dài, dưới có bánh xe để ngựa kéo đi, chứ người nhắc không bê nổi. Chắc là của gia đình nào đó vô cùng giàu có, lại hay đi đây đi đó. Ở đông hay ở tây, giàu có xưa kia được thể hiện qua những rương hòm, thứ dùng để đựng của nã truyền đời. Rồi xã hội văn minh dần lên, người ta có tiền tệ làm phương tiện giao dịch, phải chế ra các sắt để chứa. Người giàu có là người có két sắt to, khác với người nghèo thì tiền cầm chẳng nóng tay. Có những chiếc két to, nặng, để lâu ngày, từ đời ông sang đời cháu, đến lúc làm sụt lún cả nền nhà. Có những chiếc két chịu lửa, chịu được nhiệt nóng, khi hỏa hoạn thiêu rụi cả dãy phố, người giàu vẫn bảo toàn được phần lớn tài sản. Khác với người nghèo, ba hỏa viếng thăm một lần là trắng tay một đời. Xã hội phát triển hơn nữa, có kho bạc và ngân hàng. Người giàu là người có nhiều tiền và gửi vào nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng để vừa sinh lợi vừa tránh rủi ro. Thời thương mại toàn cầu, việc có tài khoản ngân hàng dần trở nên phổ biến hơn. Cơ hội tích lũy và đầu tư dường như san sẻ đồng đều hơn, nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn là rất xa và đặc biệt là rất khó để san bằng. Rất ít người có rương hòm của nã thuở xa xưa. Ngay cả ở Bắc Âu giàu có, cũng không nhiều người có két sắt để chứa tiền vàng thời chưa xa. Không phải ai trên thế giới này có tài khoản ngân hàng, đều có nhiều tiền, đều giàu có. Cơ hội săn tìm vật chất bao giờ cũng là cuộc tranh đua nghiệt ngã. Đều có mồ hôi, có máu, có nước mắt, có mưu ma chứa quỷ, có thua thiệt mất mát. Nhưng nhân loại sở dĩ tiến bộ dần lên là bởi không bao giờ chấp nhận dừng lại. Công nghệ cho ta bước vào một cuộc đua mà cơ hội được san đều, được công bằng hơn. Đó là khi mà ai cũng có thể có một hay nhiều tài khoản trên mạng toàn cầu. Thật thú vị vì một chỗ trên mạng xã hội hay một địa chỉ để sử dụng thư tín cũng đều được gọi là tài khoản. Đó là nơi mà ta có thể kết nối và trở nên giàu có. Đó có thể cũng là nơi tích góp sức mạnh để nâng mức độ vượt trội của nguồn lực quốc gia. Chúng ta có thể giàu có hơn không phải bằng số lượng rương hòm, két sắt hay tiền bạc trong tài khoản ngân hàng. Chúng ta có cơ hội giàu có hơn nhờ kết nối qua tài khoản mạng toàn cầu và tạo ra một thời đại kinh tế tri thức với giá trị là cộng đồng kết nối. Em đang có một hay nhiều tài khoản. Em có bao nhiêu bạn bè trong nước và quốc tế dõi theo, tức là follow. Hãy khôn ngoan kết nối thật sâu rộng nhé. Đó có thể chính là tài sản để giúp em và cả quốc gia này đi tới.
Mùa những nụ cười.
Sáng không còn giá buốt bởi nắng ấm đã về. Gió hây hây len lỏi qua sương lạnh, nụ trên cành bừng nở. Nắng ấm về sớm khiến hoa ngoài ruộng nở rộ. Xuân về mau khiến ta nhớ những người bạn hóm hỉnh lạc quan. Mỗi lần đến thăm ta, chưa thấy người đã nghe tiếng nói cười rộn rã vọng vào từ ngoài ngõ. Hoa là nụ cười của đất trời, hoa nở để tỏa lan tinh thần lạc quan cho lòng người nhẹ nhõm. Đó là nụ cười của mùa ấm áp, mùa sinh sôi, mùa gieo trồng, mùa tưới tắm tươi vui. Một năm sau thảm họa động đất sóng thần, cùng với việc tái thiết, người dân một thị trấn ở đông bắc Nhật Bản đã dựng trên đồi cao khu nhà kính trồng hoa trà. Để những người còn sống sót sau thảm họa, mỗi khi thấy tâm lý nặng trĩu, ghé qua đây ngắm hoa nở và tự an ủi mình. sắc màu và sự ấm nồng của cái đẹp phút chốc trong tự nhiên có công dụng hơn tất thảy các loại thuốc an thần. Cho nên cho dù một năm qua có bao gian nan, một năm tới có bao khó khăn, ta vẫn ngóng xuân về, Tết đến. Xuân ấm áp để đón những nụ cười là những đóa hoa xuân. Tết về mau để đón và cho nhau những nói cười rộn rã từ ngõ vào nhà. Ông giám đốc công ty Toyoshima Kensetsu nói với tôi khi cùng đứng ngắm hoa trà, người Việt Nam của bạn hay cười, đó là sinh lực mạnh mẽ của dân tộc các bạn. Người Nhật chúng tôi thèm những nụ cười ấy lắm. Còn nói cười là mùa còn đơm hoa kết quả, là ấm áp xua tan cái lạnh lẽo tình đời, là năng lượng truyền đi qua các thế hệ để vượt qua gian khổ mà đi tới. Có phải vậy mà như một quy luật, thời thế giới bước vào đại suy thoái thì ngành giải trí lại vào mùa gặt hái. Con người tìm đến tiếng cười để lạc quan và lan tỏa lạc quan, con người sẵn sàng chết để bảo vệ quyền được tự do nói cười, chính là để bảo vệ không gian lạc quan vui sống, bảo vệ không gian ấm áp tình người để những mùa xuân luôn về đúng hẹn. Cười để giận hờn nguôi xuống, cười để sửa mình đứng lên, cười để gieo niềm vui và gặt hạnh phúc, cười để cái ác bạo tàn phải sợ hãi mà lùi lại. Cười như hoa nở để mỗi ngày sống đều là một ngày xuân ấm áp, mỗi tối đều là một đêm giao thừa xốn xang. Lì xì nhau một nụ cười để làm vốn liếng lạc quan vào năm mới. Lì xì cha mẹ nhiều nụ cười để bớt nặng nhọc, lo toan. Lì xì thầy cô một nụ cười để cùng nhau cố gắng. Còn với em nhỏ thì hẳn bạn biết phải lì xì món gì kèm theo một nụ cười rồi. Cho dù nơi này nơi đó sương có chưa tan, nắng ấm có chưa kịp về, hãy biết tìm về nụ cười. Và khi ta còn trẻ, hãy nhắc mình năng mỉm cười.
Câu hỏi tháng 3.
Ông già Ishikawa Toyoji có 3 căn nhà. Một căn nhà to để sinh hoạt hàng ngày, một căn to không kém kế bên để cất giữ gỗ và vật liệu, dụng cụ trồng nấm. Bên kia con đường phủ tuyết trắng là một căn nhà to hơn nữa, có bếp ăn lớn, có thể nấu cho hàng chục người ăn. Căn nhà này dành cho các hoạt động văn hóa giải trí. Vì ông thì thích đánh trống trong dàn nhạc cổ truyền, bà rất thích múa dân gian. 3 căn nhà to nhưng chỉ có 2 ông bà già. Nhật Bản là đất nước có tỷ lệ người già cao, khác với Việt Nam đang trong thời kỳ dân số vàng. Ra đường là thấy thanh niên, thấy người trẻ, thấy trẻ con ríu rít. Người trẻ làm nên sức sống của cộng đồng, người trẻ cũng đã trở thành trụ cột trong nhiều lĩnh vực sản xuất, sáng tạo. Người trẻ sống và lan tỏa khát vọng khiến cho cả xã hội luôn thường trực, ý nghĩ, hướng về tương lai. Tháng 3 nhắc mỗi người về tuổi trẻ là những ngày của nắng ấm, của mưa xuân, của đâm chồi, của sinh sôi nảy nở. Tháng 3 mở đầu cho một chu kỳ sinh trưởng mới của muôn loài. Tháng 3 những năm gần đây được chọn làm tháng thanh niên, tháng nhắc mỗi người trẻ ý thức về vai trò của mình với cộng đồng. Tháng gợi cho xã hội sự quan tâm cần thiết cho mỗi người trẻ trưởng thành. Thời gian nhắc ta, đời người hữu hạn, tuổi trẻ thường qua nhanh, thời kỳ dân số vàng cũng sẽ qua nhanh. Quốc gia dù đông người trẻ, nhưng nếu chỉ sống ơ hờ thì cũng sớm già nua và tạo bất ổn an sinh. Cộng đồng dân số vàng mà người trẻ đi chậm hoặc lẻo đẻo theo sau thì đất nước tụt hậu và quẩn quanh với 7 thu nhập trung bình. Đường đời phía trước còn dài mà người trẻ sớm sa chân vào xoáy kim tiền, vào hỗn loạn, ăn tranh sống vội thì quốc gia sao có thể tới được tương lai sáng sủa. Khi còn trẻ ta thường hỏi người để biết, để hiểu, nhưng muốn lớn lên, muốn trưởng thành thực sự, muốn được công nhận, muốn xác lập được chỗ đứng trong lịch sử thì ta phải năng hỏi chính mình. Tháng 3 là thời điểm đẹp để mỗi chúng ta tự hỏi chính mình và trả lời bằng hành động. Khi còn trẻ, ta hay hỏi về quyền. Khi trưởng thành, ta biết phải hỏi thêm về trách nhiệm. Dịp đó cũng vào tháng 3, nửa đêm giá buốt, tuyết rơi trĩu mái nhà ông bà Ishikawa. Tôi nằm cuộn trong chăn mà cảm thấy cái lạnh như từ bên trong mình toát ra. Nước Nhật đi lên từ đổ nát sau chiến tranh với vài thế hệ thanh niên chăm chỉ làm việc đến mức khai sinh ra một hội chứng Karoshi, tức là đột tử do làm việc quá sức. Khi về già, chất trẻ, chất thanh niên vẫn không ngơi nghỉ trong con người họ. Ông Hishikawa vẫn miệt mài trồng nấm mỗi ngày, như thể ông đương 20 tuổi. Vì thế ta đâu dễ gọi xã hội Nhật là xã hội già nua. Ta học được gì từ đó để đi tới trong chăm chỉ và nỗ lực? Khi ta có tuổi trẻ, có tháng rộng năm dài phía trước.
Hạ tầng niềm tin.
Cách đây mấy năm, thảm họa kép động đất sóng thần đã tàn phá 3 tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản. Hàng vạn người sống sót sau thảm họa phải sống trong những căn nhà tạm. Trước một căn nhà tạm ở thị trấn ven biển Rikuzen Takata. Dựng tấm ván nhỏ xẻ từ thân cây thông. Trên tấm ván là dòng chữ ngay ngắn. Cửa hàng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Yagiyawa. Chủ nhà có lẽ là chủ công ty vẫn cố gắng giao dịch với khách hàng của mình ngay cả trong cảnh tay trắng sau một buổi chiều đất trời đảo lộn. Nhà cửa có thế nào cũng không thay thế được nỗ lực giữ uy tín và sự kết nối. Kết nối và giữ uy tín với nhân viên khách hàng là nguyên tắc nằm lòng. Cao hơn triết lý kinh doanh là đạo đức làm người. Một ông chủ công ty nuôi trồng rong biển và chế biến hải sản ở Iwate tìm cách đưa tất cả số lao động nước ngoài đến chỗ lánh nạn an toàn xong mới quay về lo cho gia đình và nhà máy. Dẫn tôi thăm nhà máy mới dựng tạm trên một bãi đất trống, ông già vẫn sải bước khoan thai và khoát tay chào hỏi từng người công nhân cho dù đang nợ ngân hàng đầm đìa. Một công ty sản xuất nước tương có hơn 30 người làm, sau thảm họa không còn gì nhưng không sa thải bất kỳ một ai. Sau khi lo mai táng người đã chết, tất cả tìm một khu đất cao và dựng lại nhà, máy, kiêm văn phòng, kiêm kho hàng và cùng nhau gây dựng lại cơ nghiệp. Hoàn cảnh tuyệt vọng thường rất dễ trở thành cái cớ cho những hành động tuyệt vọng hoặc giải pháp tuyệt vọng. Những giải pháp đó dễ thành công, nhưng mục tiêu chính cuối cùng luôn luôn là cái đích không thể đạt được. Sa thải nhân viên có thể khiến ông chủ công ty nước tương bớt lo nghĩ về cơm ăn áo mặc cho người làm, nhưng cơ nghiệp không nhờ thế mà vực dậy được. Lo cho bản thân và tài sản nhà xưởng trước, thì chắc ông chủ công ty nuôi trồng rong biển và chế biến hải sản bớt bạc đầu, nhưng ông sẽ được ghi nhớ ra sao trong cộng đồng nếu có một người làm gặp nạn. Nhà xưởng văn phòng là quan trọng với ông chủ, hạ tầng là nền tảng của phát triển. Có đường xá mới có giao thương, có bến có tàu mới nhộn nhịp hàng hóa đi về, làm nên sức sống của nền kinh tế. Có sân bay có tàu bay mới thu ngắn những chặng đường xa, thu hẹp những khoảng cách của sáng tối, của giàu nghèo, của lạc hậu với phát triển. Nhưng thế giới ngày nay còn cho thấy rõ ràng điều cách đây hàng thế kỷ mới le lói ở Bắc Âu, rằng niềm tin mới là hạ tầng quan trọng nhất. Sự sẵn sàng trao gửi niềm tin nơi người xa lạ là mấu chốt để khởi đi những chuyến giao thương vượt đại dương. Niềm tin cũng chấp cánh cho tinh thần cống hiến, cho dù chỉ mới nhận được cam kết ban đầu rằng ai đó rồi cũng có phần mình trong sự thịnh vượng sẽ đến. Hôm qua một người bạn ở Miyagi, một trong 3 tỉnh bị tàn phá nặng nhất trong thảm họa năm 2011, báo tin vẫn còn hơn 5 vạn người sống trong nhà tạm. Tôi tự hỏi không biết cửa hàng thuộc công ty Yagiyawa đã chuyển đến nơi mới khang trang hơn chưa? Nhưng cho dù thế nào, tôi tin người chủ của nó sẽ trở lại và kinh doanh thành đạt, thậm chí hơn xưa.